Đế Bá, chương 1351, Bàn Long Phiên, 1, Góc Chuyện audio.com, có thể làm cho một thần hoàng đưa ra giao dịch cái này đích xác là khó lường, trên thực tế, thần hoàng này đối với Lý Thất Giả cũng vô cùng kiêng kỵ, Thiên Diệt vừa ra, ai cũng sẽ kiêng kỵ. Ngươi sai rồi, Lý Thất Giả nói ra, dạng Di Nghiệt các ngươi này nếu như muốn từ bên trong thần cốc leo ra, vậy ta nhất định sẽ chém giết các ngươi. Hiện tại ngươi là Nê Bồ Tát qua sông tự thân khó đảm bảo, còn muốn bảo đảm người khác. Tiểu bối, ngươi chớ khinh người quá đáng, nếu như ta xuất thủ, ngươi không nhất định có thể giữ được ta, tiểu bối này ta nhất định phải mang đi. Lão nhân này trầm lãnh nói, dã tâm không nhỏ, thần thú thiên vực các ngươi còn muốn đoạt lại Bệ Ngạn thú thổ, Diệp Khuynh Thành là có thể câu động nơi này, đối với bọn Di Nghiệt các ngươi có tác dụng lớn, đáng tiếc đây là si tâm vọng tưởng, các ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Lý Thất Giả cười lạnh một tiếng. Lên, trong nháy mắt này, lão nhân tế ra một lá cờ này vừa bay ra, long ngâm không dứt, chỉ thấy phía trên có thêu một đầu kim long, tựa hồ, đầu kim long này muốn từ bên trong lá cờ bay ra. Bàn Long Phiên, Lý Thất Giả vừa nhìn thấy, hai mắt lập tức sáng ngời, ánh mắt lập tức tập trung vào lá cờ này. Giết, lão nhân lấy chút ít thọ huyết phun ở trên lá cờ này, trong nháy mắt đế uy cuồn cuộn, giống một tiếng, một đầu kim long bay ra, lao thẳng tới Lý Thất Giả. Một đầu kim long dạng này bay ra, không phải huyễn tượng, giống như là thật. Tuyệt thế vô song, đi, sau khi tế ra lá cờ này, lão nhân đối với Diệp Khuynh Thành hét lớn một tiếng, đồng thời, hắn dự định rút lui, hắn không muốn cùng Lý Thất Giả đánh lâu. Bàn Long Phiên hóa thành kim long lao thẳng về phía Lý Thất Giả, thời điểm một đầu kim long sống sờ sờ xuất hiện ôm theo đế uy vô địch có thể xé rách thiên địa. Thu cho ta, Lý Thất Giả thét dài một tiếng, mở ra giỏ trúc hướng đầu kim long này thu đi. Thời điểm giỏ trúc vừa mở ra thiên uy hàng lâm, thiên địa vạn vật vì đó nằm phục, bất kỳ sinh linh gì cường đại hơn nữa cũng sẽ bị bắt. Thiên Diệt Nã Tiên, Lý Thất Giả lại đánh ra chóc long lâu Thiên Diệt Nã Tiên, cái này khiến trong lòng rất nhiều người cũng không khỏi run rẩy, thậm chí ở dưới thiên uy chấn áp trực tiếp ngồi dưới đất. Ô nhưng mặt đầu kim long này tựa như là có sinh mệnh, tràn đầy linh tính cùng trí tuệ, trong nháy mắt giỏ trúc mở ra, nó vậy mà cũng biết có nguy hiểm hàng lâm, trường ngâm một tiếng, trong nháy mắt vượt qua thiên địa, xuyên phá không gian, trong nháy mắt bỏ trốn mất dạng. Mà lão nhân vì Diệp Khuynh Thành bọc hậu nhìn thấy kim long trong nháy mắt đào tẩu, sắc mặt hắn đại biến, đây chính là binh khí bọn hắn tổ truyền nha, vậy mà liền chạy đi. Ngao, Diệp Khuynh Thành chạy ra Bệ Ngạn Thành, mà lão nhân bọc hậu còn chưa chạy ra Bệ Ngạn Thành, đột nhiên một tiếng thú giống giống lên, ở giữa thạch hỏa điện quang, một tiếng thú giống này chấn nhiếp tất cả sinh linh, tựa hồ, một tiếng thú giống này đến từ thời đại hồng hoang cổ lão, là vạn thú chi vương hô. Ngay thời điểm thú giống vang lên, con thạch điêu Bệ Ngạn chiếm cứ ở trên nóc chủ phủ kia vậy mà sống lại, Bệ Ngạn từ trên chủ phủ xông lên, phanh một tiếng vang thật lớn, bốn chân nặng nề chụp về phía lão nhân. Lão nhân đầu châu ba chân này là một thần hoàng, nhìn thấy Bệ Ngạn đánh tới, hắn cuồng hống một tiếng, diễn biến đế thuật vô thượng, chặn một kích của Bệ Ngạn. Nhưng, Góc Chuyện audio.com, mà Bệ Ngạn hét lên, ít một tiếng, đại môn chủ phủ mở ra, bên trong chủ phủ trong nháy mắt xông ra lực lượng mênh mông vô tận, tựa hồ ở bên trong có một nguồn suối vạn thú vô tận, ở nơi đó có ngàn vạn con Bệ Ngạn trong nháy mắt thức tỉnh, đầu Bệ Ngạn này trở thành Bệ Ngạn chi thần, mượn lực lượng mênh mông vô tận phanh một tiếng, đem lão nhân đạp ở dưới chân. Coi như lão nhân này là một thần hoàng, hắn diễn biến đế thuật khó người có thể địch nhưng mà vẫn là bị Bệ Ngạn dẫm ở dưới chân, đạo pháp toái diệt. A, ở bên trong thời gian ngắn ngủi, bất luận vị lão nhân này dãy dụa thế nào, bất luận hắn thi xuất công pháp vô địch thế nào oanh sát Bệ Ngạn, nhưng mà hắn đều bị Bệ Ngạn phá tan thành từng mảnh, huyết nhục tung tóe bay, cuối cùng chết thảm ở dưới Bệ Ngạn. Một thần hoàng bị xé đến huyết nhục văng tung tóe, ở bên trong thời gian ngắn ngủi sống sờ sờ chết đi, một màn kinh tâm động phách như thế làm cho tất cả mọi người sợ mất mật. Trước đó, tất cả mọi người cho rằng đầu Bệ Ngạn chiếm cứ ở phía trên chủ phủ kia bất quá là dùng tảng đá điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật mà thôi, không có người đem nó coi là vật sống. Nhưng mà bây giờ thấy đầu Bệ Ngạn này lại đem một thần hoàng sống sờ sờ giết chóc, không biết bao nhiêu người bị dọa đến trực tiếp run rẩy, dạng tồn tại này không khỏi quá kinh khủng đi, có người bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt ngay từ đầu không có đi gây đầu thạch điêu này, nếu không nói không chừng mình cũng sẽ bị nó xé rách. Đầu Bệ Ngạn này xé rách thần hoàng kia xong, tựa như là một con thần thú, nhìn xuống tất cả người ở đây, thạch nhãn của nó vậy mà phát sáng lên, bị đôi mắt của nó nhìn, không biết bao nhiêu người hồn phi phách tán. Tại thời khắc này, đầu Bệ Ngạn kia giống như là một thần thú cao cao tại thượng, nó tựa hồ là dò xét lãnh địa của mình. Người ở chỗ này bị nó dò xét ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một cái. Trở về, lúc này, Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng, không biết lúc nào, hắn đã là tay nắm Bệ Ngạn Tiên Côn, là hắn đang khống chế con Bệ Ngạn này. Lý Thất Dạ chấp trường Bệ Ngạn Tiên Côn, hắn ra lệnh một tiếng, Bệ Ngạn về tới nóc nhà, y nguyên chiếm cứ ở nơi đó, vẫn là hóa thành một thạch điêu, mà ở thời điểm này, đại môn chủ phụ oanh một tiếng, lại một lần nữa đóng kín, lực lượng mênh mông vô tận kia cũng biến mất theo. Qua một hồi lâu, có người lấy lại tinh thần, nhìn lấy đại môn chủ phủ đóng chặt không khỏi lẩm bẩm nói ra. Bên trong đến tột cùng là cái gì đây? Thời điểm Bệ Ngạn đánh giết xuống, nó là mượn lực lượng mênh mông vô tận bên trong chủ phủ, chính là bởi vì như thế, nó mới có thể ở trong nháy mắt đem một thần hoàng giết chóc. Cái này để cho người ta hiếu kỳ, trong này đến tột cùng có đồ vật cỡ nào, đến tột cùng là có lực lượng gì để Bệ Ngạn trở nên đáng sợ như thế? Nhưng mà coi như vừa rồi đại môn chủ phủ mở ra, nhưng mà không người nào dám mượn cơ hội này xông vào, ngay cả thần hoàng cũng bị đánh giết, người nào dám làm càn. Lúc này cũng không ít người nhìn lấy Bệ Ngạn thạch điêu chiếm cứ ở phía trên chủ phủ, tất cả mọi người sờn hết cả gai ốc, hiện tại đầu Bệ Ngạn này bất luận nhìn thế nào đều là một thạch điêu, nhưng mà mọi người luôn cảm thấy đôi mắt nó nhìn chằm chằm tất cả mọi người tiến vào Bệ Ngạn thành. Cách chương.